Ca Chiêm Viên. Luận nghị đệ nhất. Một, thi tài diễn giảng với anh. Tại thôn Di Hầu, nước A Bàn Đề, Avanti, miền Nam Ấn, có một gia đình giàu có, dòng Bà La Môn, được dân chúng toàn thôn kính nể. Hôm nay, tôi giới thiệu tôn giả Ca Chiêm Viên đã xuất sinh từ gia đình ấy. Phụ thân tôn giả là quốc sư đương thời. Gia đình có nhiều đất đai rộng lớn, kẻ ăn người ở cả trăm, quyền thế, tài phú, là bậc đại nhân gia đệ nhất của cả nước. Tôn giả Ca Chiêm Viên vốn tên gọi là Nalada, con thứ hai của quốc sư Ca Chiêm Viên. Ca Chiêm Viên là họ. Về sau tôn giả nổi tiếng nên mọi người dùng họ để thay tên gọi. Ca ca của tôn giả cũng là một người thông minh, anh tuấn, hào sảng. Ban đầu theo cha xuất gia làm Bà La Môn, sau đi tham học khắp các nước, trải qua nhiều nơi, bái phỏng nhiều minh sư, cho nên thông đạt rất nhiều thứ học thuật, học rành nhiều tài nghệ. Sau thời gian du học, một hôm chàng trở về cố hương, triệu tập mọi người lại, công khai tuyên thuyết chỗ nhận thức của mình về triết lý Vệ Đà tối cao. Trong khi ấy, Ca Chiêm Viên chưa hề bước ra khỏi cửa. Biết anh trở về giảng luận Vệ Đà, chàng cũng ra một thông cáo và lập một giảng đài đối diện với giảng đài của anh, đồng thời diễn thuyết triết học Vệ Đà. Chàng trổ biện tài vô ngại, thuyết minh rõ những chỗ bí yếu, thu hút hết thính chúng của anh quay về mình. Mọi người nghe xong đều phê bình rần rộ. Em giỏi hơn anh xa. Ông anh vốn tính háo thắng, bị một phen đả kích, sinh lòng tật đố với Ca Chiêm Viên. Hai anh em bất hòa, gây gỗ ồn ào đến trước phụ thân. Ca ca nộ khí xung thiên thưa với cha. Thưa cha, xin cha trừng trị em con, hắn vô phép vô tắc làm mất mặt con. Con đã du học nhiều năm, làm sao lại thua hắn? Vậy mà khi con đang diễn giảng, hắn cũng đăng đàn đối lập, đoạt hết thính giả của con. Thiếu niên Ca Chiêm Viên điềm nhiên, chậm rãi giải thích. Xin cha lượng xét. Học vấn là chuyện công khai. Ai cũng có quyền nghiên cứu và diễn giảng. Ca ca đi du học nước ngoài. Con ở nhà nghiên cứu. Con không có ý tranh hơn với ca ca. Con chỉ nghĩ rằng mấy năm nay nghiên cứu ở nhà không biết được thành quả như thế nào. Ca ca đi du học về mà chỉ mang một bụng hơn thua. Con ở nhà chỉ thật lòng học hỏi. Xin cha đừng bận tâm. Chúng con tự giáo dục chúng con mới phải. Mong rằng ca ca cũng đồng ý với con như vậy. Phụ thân tuy là quốc sư, nghe hai quý tử bàn cãi cũng không biết phân xử ra sao. Rốt cuộc, ông bàn với phu nhân đem gửi Ca Chiêm Viên đi phương Nam học đạo với tiên A Tư Đà ở núi Tân Đà, gần thành Ưu Thiền Gia Ni. Nếu để chàng ở nhà, thì ông anh không thể xuất đầu lộ diện. 2. Lời chỉ giáo của cửu phụ. Tiên A Tư Đà là cậu ruột của Ca Chiêm Viên, trưởng huynh của mẫu thân chàng. Ông là vị tiên nhân bác học thần thông của Ấn Độ đương thời. Khi Đức Thế Tôn đản sinh làm thái tử, ông đã nhận lời mời của vua Tịnh Phạn đến nội cung xem tướng thái tử. Xem tướng xong, ông nói với vua Tịnh Phạn: Đại vương, vị thái tử hiền minh này tương lai nhất định sẽ xuất gia học đạo và thành tựu quả Phật. Thật đáng tiếc cho tôi đã quá già rồi, không kịp đợi Ngài thành Phật, tôi đã qua đời. Tôi không thể lãnh thọ giáo lý của Ngài, nhưng tôi sẽ dạy đệ tử tôi theo Ngài học đạo. Nói xong, ông rơi nước mắt và lui ra. Từ khi Ca Diên Diên được phụ thân gửi đến đây, chàng rất được tiên A Tư Đà yêu mến. Ông đem hết sở học, truyền dạy cho đứa cháu thông minh. Ca Diên Diên cũng không cô phụ lòng hy vọng của cửu phụ. Chẳng bao lâu, chàng thông đạt cả tứ thiền, ngũ thần thông. Từ đó, Ca Diên Diên không còn nhớ nghĩ đến gia đình. Thứ nhất, chàng không muốn bám vào ảnh hưởng của thân phụ, bị thiên hạ cho là con của quốc sư mà cung cung kính kính. Thứ hai là nghĩ đến ông anh háo thắng của mình, chàng biết không có cách gì ở chung cho nổi. Chàng quyết định sống riêng thế giới của mình. Cha mẹ sai người đến đón chàng trở về nhà, chàng cũng khéo léo từ chối. A Tư Đà biết Ca Diên Diên không bị tình thương gia đình ràng buộc, rất vui. Một hôm, ông bảo Ca Diên Diên: "Ca Diên Diên, như chí nguyện của con bây giờ, mai sau con sẽ là một nhân vật vĩ đại. Nhưng con phải gặp minh sư mới được. Chỗ hiểu biết của ta hiện tại không đủ cho con cầu học. Đức Đại Thánh Phật Đà đã xuất thế. Con hãy đợi sau khi Ngài thành đạo, mau mau theo học với Ngài." Ca Diên Diên nghe lời thầy dạy, bán tính bán nghi. Chàng chỉ tin một điều, đó là lời tiên đoán, mai sau chàng sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Ngày nọ, A Tư Đà dắt Ca Diên Diên xuống núi, đến giường Lộc Giả nước Ba La Nại, xây cất một ngôi tịnh thất và an trụ luôn ở đó. Tịnh thất hoàn thành, A Tư Đà bảo Ca Diên Diên mỗi ngày cầu đảo ba lần, cầu cho Đức Đại Giác Phật Đà mau đến ngày chứng quả. A Tư Đà lại bảo cháu: "Ca Diên Diên, theo ta tính quẻ dự đoán, Đức Phật chẳng bao lâu sẽ thành đạo, sau đó nhất định sẽ đến Lộc Giả Uyển mà quay bánh xe pháp trước nhất. Ta chỉ biết được như thế, còn Đức Phật giác ngộ chân lý gì, e rằng ta không có phước để biết điều ấy. Con nên nhớ kỹ điều này, Đức Phật thành đạo rồi, con phải mau mau đi tìm Ngài cầu đạo và tu học đó nghe." Ít lâu sau, A Tư Đà chấm dứt thọ mạng, từ giả cõi đời. Ca Diên Diên không còn thầy, từ đó phát huy học vấn và tài năng. Cha là quốc sư, cậu ruột là đại tiên A Tư Đà. Tuy Ca Diên Diên không hề nghĩ tới điều này, nhưng quần chúng trọng vọng nhà học giả không để đâu cho hết. Đáng tiếc, Ca Diên Diên bị chìm trong danh văn lợi dưỡng, quên đi di ngôn của cậu là phải đi cầu đạo với Đức Phật. 3. Bài kệ thần bí. Ca Diên Diên tự cho mình đã đắc đạo, xứng đáng cho người đời cúng dường, đâu cần mong đợi Đức Phật xuất thế làm gì. Do đó vị thầy thân thiết qua đời không lâu, ông chẳng còn cầu đạo để sớm gặp Phật Đà. Thời gian sau, tại miền đất hoang gần thành Ba La Nại, người ta đào bới được nhiều di tích của một cổ thành mấy ngàn năm trước, trong đó có một tấm bia đá, trên mặt khắc một lối chữ mà chẳng ai biết là thứ chữ gì. Dường như đó là một bài kệ, nhưng không ai đọc ra. Thiên hạ đồn rằng ai mà đọc được tấm bia đá đó, chắc chắn vị đó là một bậc đại giác mới hiểu được như vậy. Một hôm, quốc vương Ba La Nại bảo các đại thần: "Nước chúng ta được một số bảo vật lưu truyền từ cổ đại, trong đó có tấm bia đá ghi kệ văn, các ngươi phải mau mau tìm hiểu cho ta, nếu không các nước lân cận sẽ cười nước chúng ta không có người trí. Nội trong 7 hôm, nếu như không ai hiểu được bài kệ ấy, ta sẽ cách chức các khanh. Mệnh lệnh của nhà vua tuy thật nghiêm khắc, nhưng các đại thần từ xưa đến giờ chưa từng thấy thứ chữ này, đều lấm lét nhìn nhau chẳng biết phải làm gì. Sau cùng các quan dân kiến nghị lên nhà vua xin treo bảng thông báo cho toàn quốc, ai đọc được bài kệ trên bia cũ sẽ được trọng thưởng mỹ nữ và tài vật châu báu. Yết thị của nhà vua nêu ra tin tức bay đến tai Ca Chiên Viên. Thầy lập tức nhớ đến cậu A Tư Đà đã từng dạy cho mình các thứ chữ trên mọi quốc gia, và những thứ chữ của chư thiên mình cũng đọc được rất nhiều, cho nên thầy rất mực tự tin ra gỡ bảng. Quả thật Ca Chiên Viên đọc được toàn bộ bài kệ. Thầy nói đó là thứ văn tự của Phạm Thiên, người không có thần thông, chẳng thể nào thấu rõ được. Thầy bèn phiên dịch bài kệ ra cho quốc vương nghe, ý tứ như thế này. Ai là vua trong các vị vua? Ai là thánh trong các bậc thánh? Thế nào là người ngu? Thế nào là bậc trí? Làm sao để lìa cấu uế? Làm sao để đạt được niết bàn? Ai là kẻ chìm trong biển sinh tử? Ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát? Lâu nay mọi người đọc không ra bài kệ thần bí, Ca Chiên Viên đã vén tấm màn bí mật lên và toàn quốc đều truyền tụng rất nhanh chóng. Tuy ai nấy đều biết đọc suông như thế, nhưng chẳng người nào hiểu được ý chỉ của bài kệ ra sao, ngay cả Ca Chiên Viên cũng không giải đáp được. Bài văn trên thạch bia ấy, mỗi câu là một nghi vấn trừu tượng, nếu đem các học thuyết đương thời để giải đáp cũng chỉ được phần nào, còn muốn thấu đáo toàn bộ vấn đề thật là không có lời đáp. Nhà vua tuy công nhận sức bác học của Ca Chiên Viên thông hiểu cả văn tự Phạm Thiên, nhưng thầy không giải thích được nghi vấn của bài kệ đã lưu lại một dấu hỏi lớn. Nhà vua lại ra lệnh treo giải thưởng, yêu cầu học giả trong thiên hạ đến khai thông vấn đề. Ca Chiên Viên không chịu thua, thầy bèn hứa với nhà vua nội trong 7 ngày, nhất định sẽ trở lại giải đáp ý chỉ này. 4. Thỉnh giáo Đức Phật. Ca Chiên Viên đã hứa chắc với nhà vua, trở về khảo cứu triệt để. Thiệt là cái ý chỉ của bài kệ chẳng thể dùng trí tưởng mà truy tầm cho được. Phen này chỉ có một bậc đại giác ngộ mới có thể giải đáp được thôi. Đến lúc không còn biện pháp gì nữa, Ca Chiên Viên phải đi cầu cứu người khác. Ban đầu thầy đến chỗ Phú Lan Na Ca Diếp thỉnh giáo, sau đó lại tìm đến từng người trong nhóm lục sư ngoại đạo học hỏi, mà ý kiến của họ chỉ rất thô thiển, cũng giống như Ca Chiên Viên một thứ, chẳng phải là ý nghĩa đích thực của kệ văn. Cùng đường hết lối, Ca Chiên Viên mới nghĩ đến Phật Đà. Nghĩ đến Phật, thầy lại càng không muốn đi thỉnh giáo. Thầy nghĩ, bài kệ này, văn tự cõi trời, các lão bà la môn trưởng thượng uy quyền một cõi mà còn không biết, Cù Đàm tuổi còn trẻ, làm sao mà biết được. Sau cùng nhớ đến lời cậu trước khi tạ thế, đã 2-3 phen đinh ninh căn dặn, sau khi Phật thành đạo, nhất định mình phải đi tìm Ngài tu tập. Nhưng Cù Đàm tuổi tác không bao lâu, làm sao thành tựu được công hạnh Phật Đà viên mãn ư? Sau rốt, thầy mới đã thông tư tưởng, ngộ đạo không thể căn cứ trên tuổi tác lớn nhỏ mà quyết định, và nhắm hướng Lộc Giả Uyển đi tới. Từ xưa đến nay quả thật, người có thể giải đáp bài kệ ấy chỉ có Phật. Chẳng kể văn kệ trên tấm bia là thật hay không thật, nhưng nó ám chỉ một ý nghĩa sâu xa. Đức Thế Tôn nhiều năm nỗ lực tu hành, mục đích là để khai thông vấn đề đó. Sự chứng ngộ của Ngài là một giải đáp hết sức sống động cho câu hỏi đã nêu. Ca Chiên Viên bái kiến Đức Phật mới biết lời nói của cửu phụ không sai. Thầy chưa biết được trí tuệ của Phật Như Đại Hải, chỉ mới thấy tướng hảo trang nghiêm của Ngài đã khởi lòng cung kính vô biên. Ca Chiên Viên chắp tay, tụng qua bài kệ một lượt, cầu mong Đức Phật giải đáp cho. Đức Thế Tôn chẳng cần suy nghĩ, như đại chung vừa chạm nhẹ đã vang tiếng, Ngài dùng kệ đáp lại rằng: Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu, thánh trong các thánh là Đức Phật Đại Giác, bị vô minh nhiễm ô gọi là kẻ ngu, hay diệt hết các phiền não là bậc trí. Tu đạo trừ tham sân si, tức là lìa cấu uế, hoàn thành giới định huệ, tức chứng niết bàn. Người chấp trước nơi ngã pháp chìm trong biển sinh tử, người chứng được pháp tánh duyên khởi, dạo chơi trong cõi giải thoát. Ca Chiên Viên rất thông minh, nghe Phật đáp xong, mỗi câu mỗi lời đều thâm nhập vào tạng phủ. Mối nghi ngờ, ám ảnh trong tâm đều được ánh sáng trí tuệ dẹp tan. Thầy vui mừng lặng đi dây lâu không nói nên lời. Sau cùng mới tụng lại bài kệ của Phật và hướng về phía Ngài đảnh lễ. Mối cảm kích của Ca Chiên Viên chẳng lạ gì. Vì vừa nghe lời Đức Phật, thầy liền khai ngộ, theo đó mà thông hiểu chân lý. Đức Phật rất ưa thích ông thầy Bà La Môn này. Ngài khen Ca Chiên Viên thiện căn sâu dày và lại dạy đạo lý cho một phen nữa. Ca Chiên Viên lễ tạ xong, liền đem bài kệ đáp của Đức Phật trở về thuật cho nhà vua nghe. Sau đó tuyên bố với các tín đồ của mình rằng từ nay thầy sẽ quy y Đức Phật làm đệ tử bậc đại thánh. 5. Khuyên niệm Tam Bảo. Ca Chiên Viên thiên tư thông tuệ, rốt cuộc bị trí tuệ cao siêu và nhân cách vĩ đại của Đức Phật cảm hóa, trở thành một đệ tử được khai ngộ và chứng quả trong tăng đoàn. Ca Chiên Viên rất vui mừng, chẳng những tự mình từ đây được cứu độ, mà còn làm toại nguyện ngày xưa của cậu mình là A Tư Đà. Tôn giả Ca Chiên Viên vốn là một nhân vật phi phàm, huống chi hiện nay đã theo Phật xuất gia, chứng quả A-la-hán. Tôn giả thông đạt rất nhiều kinh luận ngoại đạo, lại có rất nhiều bằng hữu ngoại đạo. Tôn giả phát nguyện trước nhất sẽ cảm hóa những bạn tu còn ngơ ngẩn trên đường mê nẻo tà, mỗi mỗi đưa về quy y Phật để lãnh thọ giáo lý của Thế Tôn. Do đó, Ca Chiên Viên ở trong tăng đoàn không những nhiệt tâm phục vụ và tu hành, mà đối với bên ngoài lại cũng nhiệt tâm hoằng pháp tuyên dương giáo lý. Người hay hoằng đạo, chẳng phải đạo hoằng người. Chân lý của Đức Phật được sức phát động của tôn giả Ca Chiên Viên đã dễ dàng phổ cập trong xã hội, đi sâu vào lòng người thì cũng là việc hiển nhiên. Chân lý cứu đời của Đức Phật vốn thường hằng xưa nay không biến đổi, dù trải qua ngàn vạn kiếp cũng trường tồn như mới. Ca Chiên Viên càng tuyên dương càng tăng thêm tín tâm. Tôn giả nhận thấy mình là sứ giả của Đức Phật thật là một vinh hạnh lớn. Lòng tin và sự nhiệt thành của tôn giả khiến đại danh Ca Chiên Viên như hương thơm bay xa, ai ai cũng biết tên tôn giả. Một hôm, Phật trở về Ca Tỳ La hóa đạo, Ca Chiên Viên cũng theo Phật ngụ tại tinh xá trong thôn Ha Lợi, và tất cả những gia đình trong thôn này, dù lớn dù nhỏ, đều lưu dấu vết giáo hóa của tôn giả. Ngày nọ trưởng giả Bác Thành bị bệnh, tôn giả bèn đến thăm và đặc biệt thuyết pháp cho ông nghe để giải trừ bệnh khổ. Ca Chiên Viên bước vào nhà trưởng giả, thấy ông còn nằm bệnh trên giường, bèn đến bên thăm hỏi. Này trưởng giả, Nghe tin ông có chút bệnh, tôi dâng lời Đức Phật đến đây an ủi ông. Ông có chạy chữa thầy thuốc gì không? Kính tạ ơn Đức Phật và Tôn giả, bệnh của con không còn hy vọng, bao nhiêu thầy đều nói con mang bệnh bất trị. Trưởng giả Bác Thành rất thương cảm mà nói, ông hãy xưng niệm Tam Bảo để nương nhờ oai đức Tam Bảo khiến tâm ông được thanh tịnh, bệnh tình cũng thuyên giảm đi. Bạch Tôn giả, chúng con quy y Tam Bảo là mong ủng hộ Tam Bảo tịnh hóa nhân gian. Chúng con đã hiến dâng tất cả tài vật của mình thì không nên trở lại cầu mong nơi Tam Bảo. Thật ra là như vậy. Thế gian vô thường không thể cầu xin Tam Bảo cho được thường trụ. Thân thể bệnh hoạn không thể cầu Tam Bảo cho mạnh luôn. Tín ngưỡng là hy sinh cá nhân nhỏ hẹp để thành tựu đại ngã. Đàn diệt có chút ít bệnh khổ, chúng tôi có thể đến thuyết pháp, không cần phiền đến Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu sức người không có cách giải cứu, thành tâm cầu nguyện Tam Bảo, thì từ quan phổ chiếu, ông làm như vậy chẳng có lỗi chi. Bác Thành nghe Tôn giả nói, mỗi ngày đều một lòng nhất tâm xưng niệm Tam Bảo, căn bệnh bất trị của ông dần dần thuyên giảm. Điều đó, tuy Phật Pháp rộng lớn vô biên, nhưng cũng là do ca chiên viên lưu tâm đến người bệnh, dùng nước cam lồ từ bi của Phật Pháp trị liệu cho nỗi khổ của chúng sinh. 6. Tuyên nói Pháp bình đẳng. Ca chiên viên có khi tu học bên Đức Phật, có khi một mình đi dân du giáo hóa các nơi. Phương pháp giáo hóa của ca chiên viên và Phú Lâu Na có chỗ bất đồng. Khi Phú Lâu Na thuyết pháp, thường là tập hợp ngàn vạn thính chúng đến nghe, còn Tôn giả ca chiên viên thì thích thuyết pháp riêng từng người. Từng người một, đối diện mà giảng dạy, đó là lối thuyết pháp thân thiết nhất, khiến chân lý dễ dàng thâm nhập trong tâm người nghe. Quả thật chẳng lầm, không kể là ai ai, chỉ cần nghe ca chiên viên nói vài câu liền có ấn tượng đẹp và niềm tin nơi lời nói của Tôn giả. Một hôm, Phật trụ tại Tinh Xá Kỳ Viên, ca chiên viên thì ba y một bát độc hành băng rừng núi, qua những cánh đồng mênh mông đến nước Mathola ở phía tây giáo hóa. Tôn giả đến Mathola, trước tiên xem xét dân tình, phong tục địa phương, lề lối sinh hoạt tập quán của nước này xong xuôi mới vào thành bái kiến quốc vương. Vua Mathola một phen thấy ca chiên viên bèn hỏi, Tôn giả, tôi nghe nói ngài vốn dòng dõi Bà La Môn, đó là một chủng tộc cao quý nhất, còn Phật Đà dòng sát Đế Lợi, mà nay ngài trở lại quy y với ông ta, làm đệ tử ông ta, thiệt là chẳng ép uổng lắm sao? Đại vương, chuyện đó chẳng những không ép uổng gì hết, mà trái lại, tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm đệ tử bậc Đại Thánh Phật Đà. Lạ thật, từ bỏ dòng dõi thanh tịnh sinh từ miệng Phạm Thiên để làm đệ tử một người dòng sát Đế Lợi, thiệt là chẳng ai hiểu nổi. Nhà vua này ngoan cố và thủ cựu, chấp vào thành kiến u mê, chấp ngã đầy bụng, chẳng thèm nghe lời của Tôn giả chút nào. Tôn giả chẳng hề giận, ôn hòa giải thích cho nhà vua nghe. Này đại vương, ngày xưa tôi là Bà La Môn, tôi cũng nghĩ như đại vương. Nhưng sau khi nghe Phật Đà giáo thị, tôi mới biết đó là nhận thức sai lầm. Trong xã hội chia ra giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xà, Thủ Đà La, các chủng tộc không đồng. Còn trên nghề nghiệp thì có tôn giáo, chính trị, thương nghiệp, nông công phân loại, điều ấy không sai. Nhưng do đó mà chia cách ra, giải thích về dòng dõi có hơn kém, thật là phi pháp. Người trong dòng dõi nào cũng có thiện có ác. Hiện tại trong chủng tộc Bà La Môn, nhiều người làm những điều ác như sát sinh, tà dâm, tà kiến, lại nói rằng là người tôn quý ư. Người tôn quý hay hạ tiện không phải do dòng họ. Người tu đạo làm lành, giác ngộ, chứng quả thì chẳng kể thuộc chủng tộc nào, đều là bậc tôn quý, là bậc nhất, là thanh tịnh cả. Dưới lời thuyết giáo ấy, vua Mathola chợt giác ngộ, nhà vua tự nói: "À, thì ra đó là lỗi của ta. Trong đất nước này nhà tù chỉ nhốt toàn chủng tộc Thủ Đà La, còn Bà La Môn phạm pháp thì không sao cả. Hèn gì xã hội hỗn loạn, nhân dân ta tháng bất bình." Ca Chiên Viên biết nhà vua thấy được chỗ sai lầm, thật tâm hối lỗi, bèn nói tiếp: Đại vương cần tính phụng chánh pháp. Đức Phật Đại Giác Ngộ là bậc tối tôn quý kính trong loài người. Chúng ta quy y Phật làm đệ tử, tìm sự giải thoát tự do cho sinh mệnh. Đó thật là hạnh phúc và vinh dự lắm. Vua Mathola được tiếp thọ Phật Pháp bình đẳng, bèn yêu cầu tôn giả giới thiệu để quy y Phật. Nhà vua ra lệnh đại xá, thả hết những tù nhân dòng Thủ Đà La, chỉnh đốn lại chính trị, không còn nể mạnh hiếp yếu, bỏ luôn luật pháp bất công, không phân biệt giai cấp, giữa người và người đều chịu một quốc pháp như nhau. Từ đó, toàn cả nước vui mừng, nhân dân lạc nghiệp, ai nấy đều cảm kích sự giáo hóa của tôn giả Ca Chiên Viên, cảm kích Phật Pháp từ bi bình đẳng.